tâm số 1418 của Kinh Địa Tạng. Kinh nói rằng chúng sanh là tánh tình bất định. Tại sao nói tánh tình bất định? Tại vì cái ý chí nó hay bị thối lắm. Một ngày tu hành, một ngày tu, ngày hôm sau là nghỉ. Tại sao làm tiến bộ một ngày sau là ngừng lại? Tại vì mình tiến bộ xong mình phải khao chứ bộ, mình phải ăn, đi ăn khao rồi chứ. Đâu có cái gì gấp đâu. Cái này là một cái chấp trước về cái kết quả của cái tu, của cái tu luyện, của cái tu hành. Có ai có như vậy không? Giơ tay tôi coi. Ok. Sự thật có như vậy. Có nhiều người nói với tôi là sao thầy sao mà có ngày ngồi 35 phút, 40 phút dễ dàng lắm, cả tiếng dễ dàng lắm. Còn có bữa ngồi 10 phút, 15 phút chịu không nổi. Tại sao như vậy? Xong tu hành khó khăn như vậy. Cái thực tế là tu hành bao giờ nó cũng có khó khăn như vậy hết. Lúc thì dễ, lúc thì khó. Không bao giờ nó giống nhau ấy. Tôi cam đoan quý vị, tới tận cuộc đời quý vị nó cũng sẽ như vậy, nó không có đổi đâu. Tại sao nó khó? Khó tại mình đang bị cản trở. Tu phải bị cản trở đó. Lúc mình tu mình bị cản trở, lúc đó là lúc rất là tốt. Tại sao như vậy? Lúc vậy lúc đó mình mới học được, mình mới để ý. Sự thật là như vậy. Nếu quý vị mà thành công á, quý vị không cần thay đổi. Chừng nào quý vị thất bại mà quý vị mà không bỏ cuộc, quý vị mới phải thay đổi. Tại sao phải khó khăn như vậy? Như vậy tôi mới có việc làm. Yes. Yeah, muốn thành công muốn easy cùng các như vậy luôn. Như vậy mình gửi vợ đi làm nhưng mình đừng có đi làm. Muốn thành công phải trả cái giá chứ, đâu phải cái bị tưởng khơi khơi là làm gì cũng được đâu. Muốn đạt được là phải trả một cái giá nào đó mà mình mới đắc được cái sự việc. Ok, không cách nào, mình không có cách nào khác hết. Nhất là mình con người chúng ta nó có cái sự khó khăn với xấu. Mình biết, mình nhớ rằng ai cũng dạy mình, cha mẹ mình dạy, rằng thầy dạy mình là mình phải tốt. Thì sự thật á là ai cũng vậy á. Lúc mà mình làm bậy á, mình thích hơn là mình làm tốt, đúng không? Dạ, ai cũng nghiêm hết. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Quảng Ngân cũng muốn kể chuyện nghe không? Có chuyện bậy gì không? Cũng phải là riêng về cái tu luyện không, và vấn đề về cái ham muốn của mình nữa. Thì cũng phải mình ham muốn cũng vậy. Lúc mình muốn làm tốt ngày sau, ngày hôm sau mình chịu đựng nổi, mình phải làm xấu cho nó có sự thăng bằng. Cái mà khó đối phó nhất á là cái tâm của mình á, khi nào cũng có bào chữa hết. Giống như mấy người nghiện rượu vậy đó, nghiện thuốc vậy đó. Bao giờ cũng hứa với mình là một cái uống một ly cuối cùng thôi, hoặc là hút một cái ly thuốc cuối cùng thôi. Tôi nói thiệt cái gì nha, nhất mấy bà đó, tại sao bị thu hút dữ vậy? Hả? Tại sao mình biết mình không nên làm, mình biết, càng biết không nên làm càng thích hút. Mình biết mình không nên, mình không nhìn, mình phải nên, mình vẫn muốn nhìn như thường, mình liếc như thường. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Mà nó mà sợ khổ, không phải, cái này không phải khổ. Còn Ngân tại sao? Tại sao thích làm bậy? Tại sao tôi làm bậy? Tại sao lôi kéo mình được? Tôi thắc mắc cái chuyện đó. Tại sao nó lôi kéo mình được? Tại sao như vậy? nhất là mấy phụ nữ có cái vấn đề này, người đàn ông nó khác, chúng tôi khác cái vị trí này đó. Rõ ràng là mình không được nhìn, bả cấm không được nhau nhìn, mình phải liếc như thế, phải liếc được như thế, không liếc không được. Tại sao như vậy? Cái đó cái phần đàn ông, cái phần đàn ông mà tôi vẫn hiểu được cái chuyện này. Ông này nói là tại vì mình không muốn từ chối cái gì cho mình hết. Phải sư ba. Ừ. Đúng rồi. Không nhìn nó được. Cái bổn tính của cái nha, cái bổn phần của à, đúng rồi, đâu có gì hết. Bà có biết không? Mấy bà mấy cô cũng nói chắc cũng y cũng nói như vậy luôn. Tôi thử mấy bà tôi thử, ai cũng in thiết. Tưởng mình à. Biết là không được nhìn là tại sao không nhìn như thường. Cái đó là Mexico không hiểu được cái chuyện này. Không hiểu được cái này dạy người ta không được. Nói chuyện trên trời dưới đất không à. Ok. Như sáng mình nói à, mình nói không à, chứ làm không được. Nói không là mình chỉ nói không á, là động đất nó tới. Mình làm được động đất mới không tới. Ok. Tại vì chung quy, tại vì mình thích self-indulge. Tôi không biết tiếng Việt nói sao. Cái bản tính của ngã, nó thích tự thỏa mãn đấy, tự chiều đấy, tự nuông chiều đấy. Tại nếu như không tự nuông chiều đấy, nó không thích, đời nó không có ý nghĩa. Quý vị nghĩ lại cho kỹ coi. Chàng đồng ý không? Mấy ông này hư dễ sợ luôn. Cái thực không phải là cái liều rượu, không phải là cái điếu thuốc, không phải là cái liếc, mà cái chân lý là mình thích từ chiều, từ nuông chiều đấy. Những cái người mà biết nuông chiều mình đó, là bản thân nhất mình, phải không? Người mình thích nhất, phải không? Cái mình nghĩ lại chứ quay. Thành ra nói cái phần mình nói là tính tình nó bất định đấy, thiệt sự nó chính xác hơn, mình nói một cách chính xác hơn đó, là mình thích tự nuông chiều, tự thỏa mãn đấy. Cuộc đời nó mới có thiếu thú vị. Từ đó mình chỉ thương mẹ lúc là mẹ nuông chiều mình thôi, chứ mẹ không nuông chiều là ghét mẹ chứ sao. Mẹ đừng có tưởng bở. Chừng nào mà con nuông chiều là mình thương, đúng không? À, nhưng anh có biết không, là khi người chồng thấy như vậy, bắt đầu chọn người khác nuông chiều, tại hai bên giằng co nhau, là một người thích mẹ, người thích cha. Mình hiểu tại sao hết. Mình cứ tưởng đó là con gái thích cha. Không có đâu. Ờ, à, được nuông chiều thì thích thôi. Cái bí mật cũng nít là vậy đó. À, mình chỉ cần nuông chiều nó thương mình thôi. Mà không phải riêng con nít nha. Đàn ông đàn bà cũng vậy á. Lúc anh cứ nhớ lúc mà mình cua bả thì mình nuông chiều dễ sợ lắm. Bà thương mình dễ sợ. Cưới xong một cái mình hết nuông chiều, bỗng nhiên bà thích người khác. Mà tệ dễ sợ. Người ta không hiểu cái người đàn ông, người ta không hiểu cái chỗ đó đó. Người ta không hiểu là người đàn bà là thích được nuông chiều. Thằng khi mà cưới về làm vợ chồng với nhau, người đàn ông, cái lỗi là người đàn ông là cứ không biết nuông chiều vợ mình. Cái đó lỗi lầm lớn nhất của người đàn ông. Phản ước. Cái gì cũng có lý không? Cái gì cũng toàn là có cái lý không? Không có đâu. Cái ngã, cái nature của ngã mình đó, là muốn được nuông chiều. Cái lý là phần thằng sau thôi. Đàn ông phải nhớ cái chuyện đó. Đừng có lầm lẫn cái chuyện đó. Tại người đàn bà khi mà được nuông chiều, người ta rất là trung thành với quý vị. Bây giờ im, ai cũng im thêm tí. Tôi là người xuất gia, sao bác hỏi mấy câu sự tôi trả lời được. hỏi ác ồn quá, hỏi khó quá, trả lời không được. Quý vị nghĩ sao, nuông chiều sao, hỏi mấy bà sao, hỏi tôi, hỏi lộ người, sao mà tôi trả lời được. Quý vị bên phụ nữ nghĩ sao, chiều mình cách nào bây giờ? Cái người đàn ông á, cái lỗi lầm người đàn ông á, là thích sai người đàn bà. Thích sai lắm. Người đàn bà, người phụ nữ, ta có cách suy nghĩ của họ, cách làm của họ. Ok. Đó chưa phải mình chưa nói tới chuyện nuông chiều, mình nói chuyện xúc phạm người ta thôi. Khoan nói chuyện nuông chiều nữa. Ok. Đằng này á, cái nuông chiều á, cái ý kiến tôi á, ok, cách suy nghĩ tôi á, nuông chiều cái đầu tiên hết á là mình hoàn toàn kính trọng người kia. Thiệt sự mình kính trọng người kia. Nếu thực sự mình kính trọng người kia là một cách khen khéo léo nhất. Yes. Mình ly dị. Mình phải nói cái thật tình tôn trọng người ta bằng cách là mình nói ta biết cách cái cảm tưởng của mình. Mình không giấu cái đó. Mình thiệt sự là tôn trọng người ta. Không phải là khi nào nó cũng đẹp đẽ hết. Mình phải chấp nhận hết tất cả, vừa cái xấu vừa cái tốt nữa. Nói xấu nó tốt gì, mình vẫn ở với nhau, mình vẫn cố gắng mình giải quyết vấn đề. Cái đó mới gọi là quý. Còn quý vị nghĩ là cái gì nó phải hoàn toàn nó đẹp đẽ, hoàn toàn nó dễ dàng, để đâu cuộc đời đâu có gì vui đâu ở trong đó. Phải có cái khổ, phải có cái buồn á, mình mới thấy được cái vui, mình mới thấy được cái sướng. Còn nếu vì thấy cái sướng không, thấy cái vui không á, không có ý nghĩa nữa. Không cần phải chấp nhận cái hoặc sướng cũng không thể chấp nhận cái khổ. Nhưng chấp nhận nó thôi. Cái mà cái lỗi lầm lớn, cái sai lầm lớn của cái giữa cái sự giao tế của con người á, là cứ bị thiếu sự thành thật ở trong á. Quý vị nghĩ cho coi, nếu như quý vị thiếu cái thành thật á, thì quý vị từ lừa dối là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, quý vị để ra một cái hình ảnh một cái người mà nó không có chân thật, làm sao mình có được cái sự tin tưởng với nhau được? Quý vị phải thành thật, quý vị phải thẳng thắn. Người mới nói là nhiều khi bà xã bà bossy quá, bà thích ra lệnh quá. Ok, thì mình có quyền nói. Mình nói là tôi có thể lầm như đều. Cách mà, cái cách cư xử, cái lời nói như vậy cho tôi cảm tưởng như vậy đó, cho người ta biết. Cái sợ, cái quý vị ai cũng muốn đúng hết đó. Nó không cần thiết. Cái tình cảm, cái cảm tưởng mình nó quan trọng hơn. Còn cách suy nghĩ cái đúng là sai đó, nó chỉ tạm bợ thôi. Có lời nói rằng là phải cần biết kiên nhẫn. Tại vì nhiều khi mình thành thật quá thì nó cũng không được. Tôi nói đương nhiên rồi, lúc mình uống rượu đó, mình đâu có uống cả chai rượu ngay lập tức đâu, mình uống từng ly đó, mình uống từng hớp đó. Ok. Cái sự khéo léo mình biết chọn lúc mình lúc nào mình nói bao nhiêu. Ok. Cái chuyện tôi nhắc là cái gì, phần này rất quan trọng này. Tại sao mình nói chuyện, mình nói bàn về cái chuyện mà gì đó, cái chuyện nuông chiều. Nuông chiều là gì? Chung quy chỉ là một chuyện thôi, là tạo cái thiện cảm, tạo cái cảm tưởng tốt người đối tượng của mình. Mình cũng bỏ đủ thời giờ để tạo, để làm cái chuyện đó. Mình lo cái lợi quá. Yes. Tôi nói tiến xa hơn một tí nữa. Nói về cái vấn đề mà nuông chiều cái tình thương bao la đó, nó có hai cái loại. Một cái nó ích kỷ, một cái nó vị tha. Ích kỷ là sao, vị tha là sao? Ích kỷ là mình muốn cho mình, vị tha là mình muốn cho người ta, chứ mình không cần muốn cho mình. Mà sao? Cái vị nói đó là nói về lý thuyết thôi. Tôi đề nghị chuyện thực tế chỗ này nè. Nói như vậy là về cái lý thuyết thôi. Còn khi mình thực hành á, nó khác. Cái vị lúc khi cái vị thực hành á, cái vị không nhạy, đủ nhạy để thấy được á, như khi mình làm cho mình. Chẳng phải mình làm cho người khác mà mình biết. Mình nghĩ mình làm cho người khác thì ra mình làm cho mình. Nói là nhiều khi mình phải để ý cái chuyện, nếu như mình thiệt sự mình kính tôn trọng người khác á, thì mình mới thoát sự lầm lẫn. Tại vì khi mình không đủ tôn trọng người khác á, thì thường thường ai mình tự tôn trọng hơn là người khác, bất cứ người khác. Mà mình để ý cái chuyện đó. Như vậy làm sao lúc thực hành, mà sao bây giờ sư cô, sao thực hành, sao bây giờ ai cũng nói không à, làm trật lất hết, làm sao? Làm sao mình biết, làm sao mình phân biệt được? Lúc mình làm sao mình phân biệt được? Đó, mình nói là một chuyện, lúc mình làm là khác nha. Làm như khi mình làm, chẳng hạn mình làm mình đâu có hiểu tại sao cái mục tiêu, mình hiểu cái động cơ mình gì, sao mình thấy được? Mình chỉ làm thôi. Làm sao mình biết, mình phân biệt được? Làm sao lợi cho mình, làm sao lợi cho người khác? Lúc đó làm sao mình phân biệt được? Không dễ như vậy đâu. Chẳng hạn như tôi nói cô nghe nè, tại cô chưa là mẹ đó. Tôi nghe nhiều người mẹ nói với tôi đó, là muốn cho con mình học cho giỏi. Ok. Tại vì tương lai cho nó. Thiệt ra họ họ không biết rằng họ muốn con học giỏi là tại vì họ muốn hãnh diện với người hàng xóm. Cái thời của cô, cái đời của cô chuyện rất thông thường. Tôi thấy quá nhiều đấy. Con được bắt nó học ngày học đêm để được thưởng, giải thưởng đứng hạng nhất hạng nhì hạng ba, để hãnh diện với đời với người nhiều hơn là cái tương lai của nó. Tôi nhắc lại quý vị, lúc mà nói chuyện lợi người, lợi tha đó, lợi tự lợi với lợi tha thì khó mà phân biệt lắm, tại vì cái óc mình nó có đủ sức để mà nó tự giải nghĩa, hoặc lợi mình lợi ta nó đều có quyền giải nghĩa được hết một cách dễ dàng hết. Thành lúc quý vị lúc mà thực hành nó hai cái phương diện này, tôi đề nghị với quý vị như vậy nè. Thứ nhất, nếu như quý vị trong bất cứ việc gì mình làm đó mà cái lợi mình nó nhiều hơn cái lợi người ta thì như vậy mình phải ngừng lại. Cái này không phải là lý thuyết, lúc mình làm mình thấy à, mình nói gì nói thôi, bỗng nhiên mình làm gì làm bỗng nhiên thêm mình bỗng nhiên nhiều tiền hơn, đồ ăn đấy cái dĩa nó nhiều hơn, ok, thì cái đó mình cách nào mình cãi được hết, mình chối được hết, ok. Nếu thực sự như vậy thì mình không làm lời cho người ta, không cần lấy cái viện cớ gì hết đó, không thể nào viện cớ được nữa. Chuyện thứ nhất, ok, nhưng mà phải thực tế mình nhìn thử là mình lợi hơn người ta hay là người ta lợi hơn mình. Cái mà cái cuối cùng á, cái rốt ráo mà lợi cho người ta làm sao, làm bằng cách nào, cái gì không có cái ham muốn gì hết. Cái ham muốn là của người ta chứ không phải của mình. Trang hiểu không? Ai có ý kiến gì không? Nếu như mình còn cái dục, mình còn cái tham muốn á, ok, thì trong nó lẫn lộn, thì như vậy mình vẫn còn tự lợi như thường. Cái người Bồ Tát người ta không còn cái tham muốn nữa, ta chỉ lợi tha thôi. Cái hành động của Bồ Tát á, là động cơ của họ là làm lợi cho người khác chứ không phải làm lợi cho họ, tại vì họ không có cái tham muốn nữa. Họ chỉ tham muốn duy nhất họ là muốn làm lợi cho người ta thôi. Nó khác biệt chừng đó thôi. Mình phàm phu, mình còn tham muốn. Mình còn tham, mình đi cầu, tham cầu. Bồ Tát không còn tham cầu nữa. Đương nhiên. Nhiều cái tham muốn nó khác. Mình Bồ Tát là tham muốn cho người khác, chứ không phải tham muốn cho mình. Bồ Tát bắt đầu là không có tham muốn, xong rồi khởi lên một cái niệm là tham muốn cho người khác. Thằng cô nói đúng, vì tham muốn mới chạy vào cái cõi ta bà này. Để cái tham muốn á, mà của người phàm phu là tham muốn cho mình, người Bồ Tát cũng vào cái cõi ta bà này do cái động cơ là tham muốn cho chúng sanh, cũng là tham muốn hết, là nó khác nhau, khuynh hướng nó khác nhau. Bắt đầu nó phức tạp hơn là tại vì lúc mình nuông chiều lợi người ta, nuông chiều ta làm bậy thì sao? Mình sao bây giờ? Có đúng có sai chứ sao nói không có sai được. Phải có đúng có sai chứ. Ông nói là uống rượu là tốt. Tôi nói uống rượu không có tốt gì hết á. Ông nói người ta nghiên cứu, ta nói uống rượu một ngày một ly, một tí xí rượu một ngày rất là tốt. Tôi nói cái đó ra, cái đó là sai. Tôi nói ông nhìn trước mặt ông có một người tăng đó, đã mười mấy năm không uống một ly rượu hết á. mà vẫn khỏe hơn người uống mười mấy năm một ngày một uống một ly rượu ngay trước mắt đó. Nói tầm bậy tầm bạ. Có cái pháp đàng hoàng đâu có chuyện tầm bậy được. Có bằng cớ trước mắt đó mà. Người không uống rượu khỏe hơn người không, người uống rượu. Nói tầm bậy. Như từ Tây nó uống một ly rượu chát một ngày thì nó có cái chất gì đó, chất như làm cho mình trẻ rồi này nọ. Nó tầm bậy. Uống rượu chát sao tốt bằng ngồi thiền được, cái gì giỡn với tôi hả? Vừa phải thôi. Pháp tầm bậy, pháp xoàn, đi so sánh gì đó, vịt với ngỗng đâu có được. Lỡ mà cái lúc mà mình uống chiều người ta thích làm bậy làm sao bây giờ? Đó là phải quyết định đó. Đâu phải đó làm bậy là chuyện khác đó. Sao không có biết rồi? Cô sai, cô cái tâm lý cô còn, tâm lý học cô còn yếu á. Cô chưa có kinh nghiệm đời nên cô nói mấy chuyện không được. Tại như vậy nè, có nhiều trường hợp á, phải cho ta làm bậy. Ta làm bậy quá, ta chán, ta không muốn làm nữa. Cái đó là tâm lý học. Nếu như mà cấm ta làm, ta cứ đòi làm rồi. Cho ta làm bậy, ta làm rồi, ta thấy bậy đó có gì hay đâu mà làm. Đứa con nít phải dạy nó như vậy đó. Đứa con nít mà cấm nó làm á, cấm được, cho nó làm. Cho mày phá đi. Nó mới ngừng. Chứ nó ngồi đó nó thắc mắc. Là chết với nó. Không bao giờ đâu. Nó bỏ cái đó, cái ý tưởng nó được. Đây là thực tế. Chừng nào mà cô có con, cô mới hiểu tôi nói gì đó. Tôi không có con, để tôi nhìn mấy đứa này tôi thấy nó như vậy. Thích làm bậy thôi, chịu. Thích làm bậy, cho làm bậy, sao bây giờ tôi cản được. Nên mình nói trước, cha mẹ mà chỉ nói trước thôi. Con biết con làm sai, con biết con lo đi chơi như vậy. Ra ngoài kia là nó tụi terrorist đầy hết này, nó ăn cắp này. Nó tìm cách nó bịt mình, tìm cách nó hành hung mình. Ok, đi như vậy là hại dễ sợ. Nói cho mày biết, nó không nghe, cho mày đi. Tại mình nó muốn đi rồi, mình cản nó không được. Đừng phải nói lý cho nó hiểu. Để khi nó xảy ra nó mới thấy được, nó mới tin mình. Răng rứa xô bắt trước tôi sao giống răng rứa xô được. Giỡn thôi, tụng bậy. Ok, tôi đã biên cái lý thuyết trước khi răng rứa xô được sinh ra nữa. Sao cô nói nhắc tôi làm răng rứa xô được. Giỡn thôi. Tôi trông trẻ như thế, tôi già đầu lắm. Chọc sư bà điên luôn. Thần tượng tôi không có tha mà. Ai kiến thắc mắc gì không? Cái vị đừng có quên, làm cha mẹ là có những người cha mẹ là lo bảo vệ cho con cái mình, sợ con cái mình hư, sợ con cái mình nó đi lạc đường. Tôi bị lầm rồi. Cha mẹ mình có quyền nhắc cho nó, giảng nghĩa cho nó biết con đường nó đường sai rồi. Xong để yên cho nó. Mình không có quyền cản nó. Mình cản nó không tin. Phần lớn cha này mà cản là giam con lại, cột con lại, rồi là làm khó dễ con cái, là tại vì họ sợ khi con cái họ bị hư hỏng, họ không có đủ sức để mà đối phó cái hư hỏng của con cái. Họ hèn. cha mẹ mình phải đủ sức để mà lúc con cái mình hư, mình cũng đủ sức để mà đối phó cái hư của nó luôn. Mới gọi là cha mẹ. Không có sợ gì hết. Phải làm cha mẹ, phải biết khổ như vậy mới tới được cái cảnh giới đó. Còn không, đừng có làm cha, đừng có làm mẹ. Không có dễ đâu. Nó tới nó đòi nợ mà. Nó hành cho mình mà điên luôn. Con cái là nợ nần, quý vị biết không? Con cái nó tới nó đòi nợ mình. Ừ. Chồng là gì ha? Còn chồng là gì? Cô sexist quá. Chồng là lý tưởng. Chồng là thần thánh. Việt Nam thiếu cái câu này, quên cái phần nữa, mình phải nhắc lại biết. Chồng là thần thánh, em ơi. Lắc đầu. Cái lý do mà phần lớn chúng ta bị đọa, tại vì lòng tham, lòng tham về cái sắc, lòng tham về tài. Tôi đang nói chuyện gì? Nói những chuyện này cho quý vị thấy. Cái cuộc đời của chúng, cái cuộc đời người phàm phu đó là đi theo cái dục vọng. Cái người tài gia nó khác người xuất gia cho đó. Cái mà quý vị mà trọng đó, trong người tài gia trọng đó, là cái tình dục với là tình thương. Có ai không đồng ý không? Okay. Mình sao Kim buồn dữ vậy? Cuộc đời mà không có tình dục, không có tình thương á, cuộc đời khô khan dễ sợ lắm em ơi. Cái này tình thương mà tình thương có gì? Tình thương trong sáng, cô nói chuyện lý thuyết không? Tình thương phải bịn rịn sao trong sáng được? Tình thương phải gì đó, phải bị nhầy sao mà trong sáng được? Cái đó phải tình thương. Không như đây đó phải là tình thương. Tình thương này là tình thương bày nhầy. Con người tình thương nó bày nhầy, nó quan trọng cho họ. Các mình thích đó mà. Các mình ghét đó. Cái đó quan trọng lắm. Thành cái người tại gia nó khác người xuất gia cho đó. Khi mình nhìn người tại gia thì cái pháp người ta là cái pháp theo cái dục vọng. Ok. Khác người xuất gia cho nào? Người xuất gia nó khác cho nào? Người xuất gia đầu tiên hết đó, như tôi không có được chạy theo cái tình dục. Cái người xuất gia mà còn cái khóa cái áo này không có quyền chạy theo cái tình dục. Khác biệt nó lớn dễ sợ lắm. Cực kỳ lớn. Những cái nhìn nó là sao? Người xuất gia nó khác người tại gia chỗ nào? Là không có được thương. Từ từ em. Không được thương. Nghe rõ ràng nghe chưa? Người xuất gia không có được thương. Quý vị không có quyền thương con, nhưng không có quyền thương mẹ, không có quyền thương cha, không có quyền thương thầy. Cái pháp người xuất gia là vậy đó. Khi cái mặc cái khác khoác cái người áo người xuất gia là không còn tình thương nữa. Gọi là ly gia cắt ái mà. Đâu còn tình thương nữa. Pháp nó rõ ràng dễ sợ lắm. Ai không đồng ý chỗ nào không? Đúng, tôi biết rồi. Nói đi. Tại sao nó không phải như vậy? Cái pháp người xuất gia là không được thương. Tôi nói rõ như vậy. Tôi không nói là quý vị không có thương. Tôi nói cái vị không được thương, hai cái nó khác nhau. Cái tâm nó thương, mình biết mình không được thương. Cái đó là lý thuyết thôi. Cái đó là lý thực hành, cái lý thuyết mà thực hành như vậy nó chưa tới cái chỗ, thành ra cô sẽ rất gặp rất nhiều khó khăn trong cái đường tu hành. Chừng nào mà sư cô Như Hương mà tới cảnh giới mà tứ quả là hán á, ok, thì cô quyền nói với tôi là cô thành công. Còn nếu mà cô chưa tới tứ quả là hán á, cái đường cô, cách cô luyện như vậy là trật rồi. Tôi nhắc cho cô biết, mình cái niềm tin mình là khác, sách vở nói là một khác, cái kết quả nó khác. Hồi sáng tôi nói là sao, quý vị có thể nói về giới, quý vị có thể nói về đúng, quý vị nói về sai, nhưng đều á, nếu quý vị tu như vậy theo lời quý vị nói đó mà nó vẫn còn động đất, nó vẫn còn tai họa, như vậy quý vị vẫn chưa thực hành đúng. Quý vị thực hành đúng, ok, thì nó không còn động đất nữa, không còn tai họa nữa, nó khác nào chỗ đó. Cái người mà hiểu chữ không hiểu cách làm, ok. Cô có biết không? Tại vì tôi thương người vợ của người khác, thành tôi làm vua, tôi có cái chiếm nước người khác để tôi lấy đoạt cái vợ người ta. Đó tình thương, không phải tình thương là cái gì nữa. Cô có biết chuyện đó? Lịch sử biết bao nhiêu chuyện như vậy đó. Cô vẫn chưa hiểu thương, chưa chỉ hiểu cái bài nhầy, chưa vẫn hiểu cái tình thương kia. Chừng nào mà Như Hương mà tới trình độ mà Như Hương mà không còn cái dục vọng nữa rồi mới hiểu tình thương là gì. Còn nếu như còn cái dục vọng vẫn chưa hiểu tình thương là cái gì hết. À thì bởi vậy, chừng nào tới không vô dục rồi thì tôi đó là nói chuyện với tôi sao? Chứ còn hiểu bây giờ vẫn chưa hiểu tình thương. Đó là lý thuyết thôi, ok. Cứ ngồi cứ đọc sách và tưởng tượng là tình thương là bao la, là trong sạch, không có đâu. Cái tình thương mà tới bao la trong sạch, quý vị sẽ qua cái giai đoạn tên là không tình thương, mới thấy được cái bao la với trong sạch. Còn nếu vẫn còn cái tình thương ngày hôm nay á, thì không thể nào thấy được cái bao la trong sạch đó. Nói tầm bậy thôi, nói lý thuyết thôi, không hiểu cái gì hết. Mấy người đó tu không quan trọng, chỉ nói chữ thôi, không hiểu cái gì hết á. Từng cái giai đoạn chứ, quý vị tới đó rồi mới thấy được, chứ còn vẫn còn cái dục sao mà thấy được cái tình thương bao la, cái tình thương trong sạch được. Hồi nãy tôi nói gì? Cái thằng ngã nó đổi dạng, nó tự bào chữa, nó ở cái này là tình thương bao la, cái này là tình thương trong sạch, hiểu chưa? Chừng nào không còn cái ngã nữa mới thấy được cái tình thương bao la. Những điều tôi nói cho cái Như Hương nghe, Như Hương hiểu. Bây giờ cô chưa tới cái cảnh giới là không còn cái ngã, làm sao cô dám cô nói với tôi cô hiểu cái tình thương trong sạch với bao la cái gì được. Tôi nói cái thực tế, cô nói cái lý thuyết. tin là tin, ai không tin, tôi tin thượng thượng đế này, tôi tin Mohammed này. Tại sao có gì hay, có gì hay ở đó? Tâm bậy. Tôi tin Phật nữa, tôi đâu có thành Phật đâu, tôi vẫn tin Phật như thường nữa, có lợi gì đâu á. Cái quan trọng là mình tới, con tới cái chỗ đó mới là quan trọng. Còn mình nói không, cứ nói không, để cho đụng đất như điên hết. Qua Nhật mà ở đi. Nó có kết quả. Cái làm nó có cái kết quả. Còn cái nói á, nó không đi tới được. Ok. Mình chạy không được. Chứ hàng như cái cầu ngày hôm nay cậu tới đó, có quý biết là sao cậu tới không? Cái cầu mà tới mà bước sang dê đó, ngày hôm nay cậu tới nè. Cô cái cậu mà hỏi cô Janice, hỏi Janice là ta tuân tin lời thầy, thầy cô nói hết đó. Ok. Rồi lò mò tuần sau lò mò xuống đây để làm cái gì? Tại sao tới? Tại họ muốn nhìn cái làm của mình, chứ không thấy được cái lời nói. Họ muốn nhìn cái làm. Làm mới khác lời nói chứ nào như Hương? Không. À, nè, tôi nói cho nghe này. Nè, làm á, như Hương nghĩ lại cho kỹ. Làm là gì? Làm là định lực. Người ta chỉ nói là tôi tu như vậy, tôi ngồi tôi thiền như vậy, tôi được cảnh giới này, tôi được cảnh giới nọ. Mình đang ở trong cảnh giới đó rồi, người ta mới diễn tả thôi. Làm là mình ở trong đó rồi, mình đang làm, người ta đang nói thôi, người ta đang diễn tả, người ta đang kể chuyện thôi, ta nói lý thuyết thôi. Ta nói tình thương bao la, ta nói tình thương trong sạch, cho mình là trong tình thương trong sạch mà ta không thấy được. Khác nhau ở đó. Người đã tới rồi, người chưa tới ngồi chỉ ngồi tưởng tượng không, ngồi cái diễn tả sách vở đó thôi, không thấy được. Không nhận nó được cái người đã tới rồi. Chưa đâu, người đó còn chưa tới, nó còn xa lắm, còn rất xa. Còn xa lắm. Này. Này. Chừng nào mà nhân ngàm như Hương đạt tới cái phi tưởng á, cái cảnh giới đó cực kỳ cao, không ganh tị nè, không có hơn thua nè. Không có tranh chấp người ta nè. Đều vẫn còn xa nhớ sợ, còn quá xa nè. Thành như Hương nói chuyện tầm bậy không à. Ừ. Cố gắng về tốt, cố gắng tu đi, được. Okay. Hỏi mấy cái khó sao tôi trả lời được? Để cô Như Hương trả lời mấy cái chuyện này, tôi không biết về tình thương, tôi chẳng biết gì về lòng từ bi hết. Cổ là cô đọc nhiều sách, tôi không biết. Chúng bị cái tình thương vậy là mà nó tràn nói là tình thương nói gì? Tại tình thương nó cái chữ tình thương đó, có những người dùng có ý nghĩa khác nhau. Tình thương anh là tình thương gì? Tình thương giữa vợ về chồng, tình thương cha về con, anh về em, tình thương về thượng đế, tình thương về nhân loại, cái nào? Nói cái việc nghe như vậy nè. Còn tình thương á, là còn ngã. Ok, cái người mà nói chữ còn thương đó, là cái người đó còn ngã trong. Cái ngã là cái chủ động của cái tình thương. Cái người mà dạy về tình thương đó, là cái người đang dạy về cái pháp nuôi ngã. Có ai không đồng ý cho đó không? Quý vị còn nói về cái tình thương là quý vị đang bàn về cái pháp thế gian. Tại vì cái pháp thế gian là cái pháp nuôi ngã. Dạ, Quảng Ngân. Tôi giảng cho quý vị nghe, tại vì quý vị chưa tới cái cảnh giới đó, thành là tôi giảng cho quý vị rõ ràng. Ok, cái này không phải sách vở, mà cái này là thức cái thực tế. Quý vị ngày nào đó nghe một người nào giảng cái về cái chuyện tình thương là cái người đó vẫn còn ngã. Chứ khi nào quý vị bỏ được cái bản ngã của mình rồi thì lúc đó quý vị không còn tình thương nữa. Quý vị thấy rằng không đủ, không còn cái khả năng để mà thương nữa. Quý vị thấy được cái thương là cái giả. Cái tình thương là gì? Trong cái tâm mình, cái lòng mình nó có cái gì nó lần lần có khoan khoái, sung sướng ở trong đó, phải không? Tức có nghĩa trong mình nó còn, nó chưa không này. Cái gì chạy đâu có được đâu. Tôi nói chuyện rất quan trọng, nghe cho kỹ nè. Còn cái tình thương á, của nhân loại, tình thương của con người, thương trong sạch đó, có nghĩa là trong lòng mình đó, nó còn có cái khoan khoái ở trong, có nghĩa là cái ngã nó vẫn còn ở trong á, là không phải tình thương chân thật. Nghe cho rõ. Nếu như cái vị nói về tình thương mà trong lòng vẫn nghĩ là mình thấy thích về cái tình thương này, mình thích người ta thương mình thích mình thương đứa con mình đó, thương cháu mình á, mình thấy trong lòng mình có gì khoan khoái ở trong á, có nghĩa là mình còn ngã. Nghe cho rõ. Nó vô duyên. Tôi nghe cho rõ ràng. Tôi đang dạy quý vị một cái lý thuyết cực kỳ quan trọng. Nghe cho rõ. Ok. Cái sự thật đó, của cái con người là thích cái cảm giác nó lân lân ở trong, cái cảm giác còn ở trong đó, mình chuộng cái đó. Có ai đồng ý cho đó không? Đối với mình nó quan trọng dễ sợ lắm. Đứa con mình nó nhìn mình, nó nhìn một cái ánh mắt nó thương yêu người mẹ mình, người cha mình đó, trong lòng mình thấy mình sung sướng, có đúng không? Có nghĩa là ngã nó còn ở trong, còn ngã mới thấy sướng thôi. Ngã nó không sao mà thấy sướng được. Mà chưa tới nơi chứ, chưa tới nơi tới chỗ. Mình đang bị kẹt, mình đang chấp vào cái cảm giác đó. Mình thích. Không chạy đâu được hết. Nó nói đi, nói lui, nó tới con chừng nó thôi. Nói 100, trích 100 sách con chừng nó thôi là mình còn thích cái cảm giác đó, mình còn gì trong này, cái đăng điền nó chưa trống, nó vẫn còn ở trong, mình thích. Chừng nào mà đứa con nó nhìn mình một mắt yêu đương, người chồng nhìn mình mắt yêu đương, người tình của mình nhìn mới một cả mắt yêu đương, mà trong mình cũng có gì hết đó, lúc đó mới tới nơi tới chỗ. Vì vậy cái pháp người xuất gia không cho phép chúng tôi nuôi cái tình thương đó. Cái pháp nó tuyệt vời như vậy đó. Ngày nào đó còn nuôi cái tình thương đó, dám nói, còn nói là tôi thương nhân loại, tôi thương con người, tôi thương con chó, tôi thương con mèo, tôi thương cha mẹ, tôi thương tổ tiên tôi á. Cái đó là vẫn còn ngã trong. Để tôi giải thoát được. Pháp nó tuyệt vời như vậy, không hiểu. Lo chạy để toàn toàn lý thuyết, toàn sách vở, toàn dạy tâm bậy không. Trật đường, dắt nhau xuống hố, tu 10 vạn kiếp mà chưa thoát nổi. Nó chỉ hai cái đối tượng với nhau thôi, đối nghịch với nhau thôi. Còn thương thì tôi còn ghét. Lúc đó là gần tới. Gần tới, còn chưa tới nữa. Có những cái phức tạp, có những uổng khúc lắm. Ngày nay tôi giảng cái việc cái pháp rõ ràng lắm. Cái người mà biết đường á, ok, sẽ không dạy tình thương đâu. Cái người mà chưa biết đường á, nói toàn nói chuyện tình thương không, nói tầm bậy không, một cách vắn tắt như vậy đó. Ok, cái người mà nói chuyện tình thương là người chưa hiểu. Tại sao tôi nói như vậy? Ông thầy của tôi đó, ông thầy ông Tiên Hóa không có nói chuyện tình thương hết. Tôi đọc sách 200 cuốn sách, ông không bao giờ nói chuyện tình thương hết. Còn mấy ông thầy khác tầm bậy nói thêm chuyện là thương nhân loại, toàn thiên thương, thương cha, thương mẹ, thương tùm lum la. Cái bên ông Tiên Hóa ông dạy là gì? Báo hiếu chứ không phải là thương. Không bao giờ nói chuyện thương cha mẹ hết. Ông nói tôi phải trả hiếu cho cha mẹ tôi. Khác nhau. Nói tầm bậy không? Ai thắc mắc không? Yes. Làm sao mà không có cái tình cảm? Mình chỉ không có tình cảm thôi. Mình có tình cảm là tại mình còn ngã mới có tình cảm. Còn khi mà ngã nó hết rồi không còn tình cảm nữa. Ngã nó hết rồi không còn tình cha, tình mẹ, tình con, tình gì hết. Không còn tình nữa. Tình là tình cảm. Nó sao mà còn được? Hiểu sao? Là tình thương hả? Sách nói sao? Sách nói sao? Sách nói sao? Tình thương hay là tình cảm? Không nói hết đúng không? Nếu sách không nói có nghĩa là sao? Tôi không có tình thương, không có tình cảm. Tại sao thêm làm cái gì? Mấy người dốt mới thêm vào, chứ còn mấy người mà người ta hiểu tôi đâu có thèm thêm chữ nào đâu. Phật đâu có nói là tôi về tôi đổ cha mẹ tôi đổ vợ con tôi là tại vì tôi thương họ đâu. Họ về họ đổ thôi chứ đâu cần thương đâu. Không thương vẫn đổ được như thương. Tại sao Như Hương dài dòng quá? Như Hương à, nói Như Hương nghe này. Như Hương đọc sách lại cho kỹ chứ coi. Tôi cam đoan Như Hương đọc sách đàng hoàng, đừng đọc mấy thầy tầm bậy đó. Khi mà kể là chuyện Phật mà về cứu cho vợ cha mẹ hay là cứu một cái cứu độ một người đó, không bao giờ dùng chữ tình thương hết. Không bao giờ hết. Tôi chưa đọc chữ tình thương đó. Đọc lại cho kỹ đi. Cái tình thương có dùng chữ đó toàn mấy như mấy thầy tầm bậy dạy không à? Trong cái lời, những lời mà tổ sư dạy, những lời mà Đức Phật dạy, không bao giờ dùng chữ tình thương hết. Qua sách lại cho kỹ đi. Ok. Là buổi sáng có nói sơ sơ về cái chuyện đó, cái chuyện là cái người có người, cái chỗ mấy cái chỗ mà có người tu hành đàng hoàng đó thì họ được bảo vệ, có nghĩa là long thần hộ pháp họ chặn lại, họ không cho vào phá. Còn mấy chỗ mà không đàng hoàng đó, thì nó vào nó tha hồ nó phá. Cái chuyện thông thường lắm. Chẳng hạn như tôi nhớ cách đây mấy năm trước mà có bên có cái sóng thần ở bên Thái Lan thì phải, nó thảy vào Phú Kiết phải không? Indonesia nó thảy, nó đánh tan hết Sri Lanka, tiêu tàn hết đúng không? Cái đảo như đảo tiêu hết. Thì tôi nhớ quay trong tin tức á, cách đây mấy lúc đó thời gió tôi bật TV một ngày đó quay tin tức, bật lên một cái là thấy cái hình một cái ngôi miếu, một cái temple của bên người Ấn Độ đó, Ấn Độ giáo đó, thì cái hình đó, cái đền thờ đó nó lớn giống như cái chùa vậy, nó trong ánh sáng đó, đẹp chứ sợ, nó đẹp đẽ, nó sang trọng, còn xung quanh nó là tàn phá hết, nó nát hết, có nghĩa là nó được long thần hộ pháp nó bao vây, nó không được tới phá, không được tới phá cái thần miếu đó, còn những người xung quanh nó bị phá hết. Cái đó trình độ họ tới chừng đó thôi, còn trình độ bên Phật giáo mình á là mình chặn, không cho pháp phá được, tại cái lòng từ bi, không phải lòng thương mà cái lòng từ bi. Mình không nỡ nào cái người mà tu bên Phật giáo, mình không nỡ nào mình tự bảo vệ cho mình mà để cho người xung quanh của mình bị hại, thành mình bảo vệ hết tất cả mọi người. Nó lịch, nó khác nhau chừng đó thôi. Họ chỉ bảo vệ cho họ thôi, họ bảo vệ cho miếu của họ, cho thần của họ thôi. Ok. Còn bên mình bảo vệ hết tất cả cái vùng đó luôn. Không cho vào, không cho phá. Ok. Ở đâu? Tại họ không có để bắt Địa Bồ Tát ở đó. Tại vì họ không có một người để bắt Địa Bồ Tát ở đó. Khác không? Yes. Yeah. Tôi cũng không biết nữa. Lâu quá tôi không thiền, tôi cũng quên luôn rồi. Cô khờ quá, cái đùa, lúc đùa cũng không biết đùa. Thầy dạy thiền mà thầy không biết sao được. Sao mà khờ dữ vậy? Hả? Nói gì cũng tin hết hả? Thôi thôi bây giờ trước khi về Việt Nam nhớ ký mấy cái của cải gửi cho thầy trước nghe chưa? Lúc mà đụng tiền bà khôn dễ sợ, còn nói chuyện mà tu hành là bà khờ không thể tưởng được. Ok, tôi đùa, cái lúc khách nó đùa thì không cho tôi đùa. Nhưng nói thiệt thì không nghe, không tin. Lúc đùa thì tin, cái cô này thiệt á, tôi không chịu luôn. Chừng nào mà tôi, rau tôi đó, khi mà tôi đùa. Nhớ, đừng có tưởng tôi hay tôi cho tôi đùa một tí chứ, trời ơi. Tới làm việc, bắt làm việc hoài, thầy cũng mệt chứ, thầy phải cười một tí chứ. Hồi nãy tôi cười lắm. Nói cái gì nghe nè. Hồi nãy tôi nói chuyện với cái ông nha sĩ, tôi nói là tại sao ông găng dữ vậy? Ông vào một cái ông gồng từ sáng tới trưa. Tôi nhìn ông tôi mệt quá. Ông nói tôi trước giờ tôi như vậy đó. Tôi nói vừa phải, xong rồi khơ dữ vậy. Mình có sức á. Mình gồng như vậy ai mà chịu nổi với mình. Đúng không? Nghĩ lại cho kỹ nha coi. Quý vị tưởng tượng nha coi. Tưởng tượng nha coi. Quý vị lúc mà quý vị phụ nữ đó, quý đàn ông tôi chán, nói cho mấy người tôi chán nè. Mấy người phụ nữ chứ coi, họ rủ rê mình đi chơi đó. Họ rủ rê mình mời đi ăn tối đấy, đi nhảy đầm đó. Cái gì muốn họ gồng mình cả đêm vậy hả? Chịu gì nổi, đúng không? Lúc thì nói chuyện serious một tí, lúc phải đùa, lúc serious tí, lúc đùa. Mình phải sang kẻ, mình phải chịu đựng nổi chứ, đúng không? Ai mà gồng, ai mà dạy vậy? Mà tôi mới dạy ông nha sĩ hôm nay. Ông đứng ông sơn như vậy, ông gồng cả nửa tiếng, ông gồng. Tôi nhìn tôi cười, sao mà dốt dữ vậy? Lúc mình sơn cái tay mình á, mình chỉ dùng cái tay mình thôi. Mình gồng cái tay mình thôi, gồng cổ tay mình thôi. Như cái dạy mấy con nhỏ nó gõ vậy. Dạy nó giơ tay nó gánh gõ như này. Tôi dạy nó, tôi nhấc một tay như này, nó không thấy. Tụi nó dốt như vậy. Học trò tôi dạy hoài, tụi nó không thấy. Quý vị không để ý, tôi dạy nó dốt quá, tôi không thèm nói. Bây giờ tôi dạy quý vị, qua tiền nó có hiểu không? Cứ dạy vài lần, gõ mỏ, cầm cái vỏ như này, nhấc tay đánh nó đủ rồi này. Sức mình dài chừng đó thôi. Còn mình dơ mình đánh như vậy á, mình phí sức. Đồng ý không? Phí sức làm cái gì? Vô. Mình cần thiết. Mình phí sức thì mình mau già. Mình lẩm cẩm. Hả? Còn nếu mình không dùng sức như vậy, ok. Thì tôi phải hiểu như vậy. Mình chỉ vừa làm vừa đủ sức thôi, mình không có phí. Thế lúc mình làm việc cũng vậy, lúc mình căng thẳng một thời gian ngắn thôi, xong mình phải ngừng lại, mình relax, người ta relax với mình, chứ ai mới chịu đựng nổi. Đúng không? Giống mấy bà mấy cô vậy, mấy ông mấy người mà cua mình khéo là sao? Nói yêu đương tí xíu thôi, xong đùa. Xong nói yêu đương tiếp, xong đùa tiếp. Vậy mình mới tin được chứ. Còn nói mà đủ chứ cứ anh yêu em, anh yêu em à, xong mình tin được. Đúng không? Mấy bà gật gù. Sao trước giờ họ làm, bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà tôi bị kẹt. Mình bị kẹt là tại mình ta khéo. Ta cho mình tí thôi, từng uống từng ly rượu, từng hớp thôi. Ta đâu có cho mình uống một chai rượu một lúc đâu, chịu gì nổi. Hả? Cái đó là cái khéo léo. Ok, mình vừa dùng đủ sức nha. Hey, đánh gõ mỏ không vậy hiểu chưa? Hả? Dùng sức thì là ngừng lại, dùng sức thì ngừng lại, dứt. Đây này, sức lên này, ngã thả xuống, nó rớt xuống. Thấy tôi dễ sợ không? Sức tôi xài như vậy đó. Hiểu không? Tôi nhấc lên một cái như vậy tôi đang dùng sức này. Rồi cái mỏ, cái cây nó nặng á, rụng nó rớt xuống. Rồi tôi không dùng sức nữa. Nào, nhấc một cái tôi nghĩ rớt xuống, nhấc một cái tôi nghĩ rớt xuống, nhấc một cái nghĩ rớt xuống. Tôi dùng sức như vậy, còn cái này nó làm nó không mệt sao được. Đứa nào mệt nhoài á. Đứng sơn vậy, đứng. Nó sờ sai. Tôi cần nó, cần nắp con nó nghe. Đứng cả ngày cũng sao hết, đâu có phí sức gì đâu. Cái khéo léo người trí huệ là mình biết dùng vừa đủ sức thôi, mình không có phí, mình không có phung phí cái của cải của mình. Cái sức của mình quý lắm, đâu có phí được. Bởi vậy, ăn bao nhiêu hết rồi. Tôi bởi vì cái phát của tôi cười lắm, không được ăn nhiều, tại sao ăn nhiều quá, phí sức một cái là đói. Phí sức gì hiểu tại sao ăn một bữa không? Mình ăn một bữa tại mình không có quyền phí sức mình nữa. Bắp tay dễ sợ lắm. Ăn một bữa mà quý vị phí sức rồi quý vị chết là đói, tối là đói méo, là lật đi kiếm đồ ăn là lật tức. Đói méo à, sai sức là đói là lập tức, không sai sức mới không đói. Thành ơi, mới có những cái bí mật tu luyện mà tôi nói cái gì hoài, tôi nói giảng nghĩa không được, phải làm mới thấy được, thú vị dễ sợ lắm. À, thành mấy người đọc sách cứ nói, ôi sao mà khó khăn quá, dễ không thể tưởng được. Nó dễ như vậy nè, gõ mỏ nó dễ như vậy nè. Mà không thấy được nè, dốt dễ sợ, cứ tưởng mình giỏi. Ai thắc mắc gì khác không? Là câu hỏi gì ha? Thầy nói lúc thầy cũng quên luôn hết nữa. Tôi trả lời rồi, tôi không biết. Lúc mình nói serious, xong mình phải đùa. Mình serious, mình phải đùa. Nói như serious, người ta chịu không nổi. Căng thẳng, tinh thần căng thẳng, học không được. Thì tôi không biết. Sao lạ, như đâu mà lạ. Thầy, bởi vì thầy cũng biết đâu. Chừng nào mà ngồi đủ lâu, từ động lưng nó thẳng lại, gì đâu mà lo. Chủ trương tôi, cái pháp nó như vậy. Tôi trả lời thiệt khôi hài mà không có khôi hài đâu. Cái người dốt mới tưởng là tôi khôi hài. Cái người mà không dốt tưởng tôi trả lời thiệt. Còn cái người mà thiệt sự mà có trí huệ mới hiểu là cái câu trả lời tôi rất 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 có thâm sâu. Tôi có trả lời ba cách rồi mà có thể người nào hiểu được. Chưa ai hiểu thì tôi phải giảng cái phần thâm sâu cho quý vị như thế. Cái việc cứ tưởng tôi đùa, cái tưởng tôi dốt. Thì đó tôi trả lời rất là thâm sâu. Vô tác. Không làm nhé. Kể. Hiểu chưa? Không làm gì hết. Ngay cái lúc mình, ngay á, mình thấy cái lưng mình nó cong á, là một cái vọng tưởng. Mình không cần làm gì hết. Hiểu không Phước Tư? Chưa hiểu thấy chưa? Tôi nói thâm sâu mà phải giảng mà vẫn chưa hiểu như thưa. Mình không cần làm gì hết. Nó sẽ thẳng lại. Tại vì nếu mình thấy lưng mình cong, mình nói mình thử thẳng một cái là một cái thêm một cái vọng tưởng nữa. Mình không cần thiết. tự nhiên nó sẽ thẳng lại. Lúc mình tỉnh nó sẽ thẳng lại. Cái đó đúng. Cái đó đúng. Mình không cần làm gì. Đừng có nhìn cái mắt phàm phu mà nhìn vào, đừng nhìn vào cái thánh nhân người ta, mình thấy được cảnh giới người ta đâu. Đừng có suy nghĩ, đừng có tìm hiểu cái cảnh giới người thánh nhân. Và mặt thành á, là người tu đó trình độ cao rất là nhiều, cao hơn cô nhiều lắm. Đừng có dám nhìn người ta mà khinh thường người ta, dám nghĩ là mình hiểu người ta hay là phán xét người ta, mình chỉ nói người ta thôi. Đừng có nói là vì vậy người ta ngủ gật không. Mình nói một cách khiêm tốn đó, là người ta có vẻ ngủ gật mới là khiêm tốn. Còn mình nói là vì vậy người ta ngủ gật, không có. Mình không hiểu cái cảnh giới người ta mà công nhận như vậy. Đừng có lộn xộn. Phải biết khiêm tốn. Tới mấy cái chỗ thánh địa, Vàng Mật Thành là thánh địa, vào đó phải biết khiêm tốn, biết thân, biết phận, đừng có hỗn. Người ta cái mà quý vị phải nhớ chuyện này nè. Cái hành động của người thánh nhân đó, quý vị không thể nào hiểu được hết đó. Nó hư hư thật thật. Như hồi nãy tôi ra lời đó, tôi ra lời cái gì? Quý vị tưởng tôi đùa, tưởng tôi dốt, có người tưởng tôi dốt, có người tôi bịa chuyện ra, có người tưởng là tôi chỉ đùa thôi. Mà tôi trả lời một cái thâm sâu mà nó lộ ra như vậy, không ai thấy được như vậy. Tôi phải dạng cho quý vị thấy, không cần làm cái gì hết. Ba trình độ khác nhau quý vị không thấy được. Ngồi đó mà ngồi suy, ông thầy này sao mà nói chuyện tùm bậy không, nói chuyện bịa người ta không, tại sao ông thầy này thấy thằng đùa không, tại sao ông thầy này chắc là thứ tình độ không, không thể nào hiểu thiền, thành nó hỏi câu thiền bí, nói tùm bậy tùm bạ không. Cái này mà chân pháp tu luyện ở đó không làm cái gì hết, chỉ ngồi thôi. Thế cô ạ. Okay, yes là. Ngồi lâu bao lâu? Ngồi hoài như vậy không tốt. Ngồi còn thấp như vậy phải ngày, một ngày phải đi bộ. Bộ khoảng chừng nửa tiếng, 45 phút một ngày. Trình độ quý vị đó phải nên đi dạo. Ok. Cho cái máu huyết nó lưu thông với lúc mà đi dạo như vậy mình relax, không có suy nghĩ gì hết. Cái đó nó quan trọng. Cho một tí hoạt động một tí nó tốt hơn. Còn ngồi cả ngày nó không tốt. Ok. Tôi khuyên quý vị nên đi bộ. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Thế sao? Thế lúc đó làm gì? Lúc đó làm gì? Thì ngồi thẳng lại thôi. À, thì lúc nào lúc nó mỏi quá thì mình sẽ biết. Thì sao đó? Cái tu hành nó tự nhiên lắm, mình không cần lo. Mình tu hành mình làm như vậy, lúc mình làm trật tự động mình sẽ biết. Mình không cần lo nhé. Mình chỉ ngồi thôi. Nó giảng gì như vậy? Mấy người không hiểu, người ta đủ cái lề luật, người ta nói phải ngồi, phải này, phải nọ. Cái tôi làm giảng gì? Chỉ ngồi nhìn cái đăng điền thôi, chuyện ra kệ nó. Cái vị sẽ thẳng như cái lưng tôi vậy đó. Không cần làm gì hơn hết. Cứ ngồi thôi. Ok. Đừng có lo, cứ ngồi thôi. Cái ngồi á, cái bài học của cái ngồi á, là biết cái bài học gì không? Cái ngồi để coi thử cái vị chừng nào bỏ cuộc. Chứ đâu phải để mà thẳng lưng đâu. Tôi đâu care cái vị thẳng lưng là câu. Cái thẳng lưng để tôi phải thẳng lưng để quý vị mới thấy, quý vị mới thán phục là ông thầy này ngồi hay. Chứ còn thiệt ra tôi dạy quý vị ngồi để quý vị, tôi coi thử quý vị chừng nào bỏ cuộc. Bỏ cuộc sau 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng, chừng nào? Mục tiêu là qua thử cái vị ngồi được bao lâu chứ đâu cần làm gì đâu. Ngày này mình bỏ cuộc, ngày hôm sau mình bỏ cuộc sớm hay là bỏ cuộc trễ hơn tí. Ngồi chừng đó thôi. Hiểu không? Đâu sao đâu. Mình chỉ ngồi thôi. Cái người có phước á, người ngồi được. Cái người không có phước, người bỏ chạy. Bỏ chạy, người bỏ chạy á, lo trồng phước thêm đi em. Nó giảng gì như vậy đó? Không cần suy nghĩ nhiều. Mình chưa ngồi được, đi làm việc đi. Giảng gì? Đi nấu đi. Đi quét vườn đi. Đi quét sân đi. Cái đó gọi là trí huệ. Đâu có sao đâu. Mình để dành để mình ngồi sau. Đâu có dễ vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Thẳng làm cái gì? Này, lúc mà đi San Jose đó, quý vị đẹp dễ sợ lắm. Cái phá đoàn đi San Jose đẹp, đẹp dễ sợ. Đẹp trai, đẹp gái, một lũ với nhau. Tới San Jose, người nào cũng đi cũng là trang nghiêm rồi. Như là người niệm Phật mà tôi chưa thấy họ như vậy hết. Tại sao như vậy? Quý vị tới lầm le. Thế họ làm le quá đi. Họ làm le quá. Họ dưới kia họ khớp. Trên kia họ khớp. Thế ông kia phải lò mò tới coi thử mình có thiệt sự như vậy là không. Chùa mình có thiệt gì hay chỉ tới lầm bộ lầm tôi ở San Jose thôi. Và tới quan trần cho biết. Nó chịu không nổi. Nó sao kỳ dữ vậy. Sao có thể có đẹp như vậy được. Có thể trang nghiêm mà có vẻ như là người tu chân tu như vậy được. Sao kỳ cục dữ vậy. Có ai mà như vậy đâu. Mình trong buồn tôi mới cười. Sao ai cũng đẹp như vậy. Mới tỏ lòe loẹt quá đi. Có nghĩa là sao? Ý tôi nói là sao? Lúc cái vị cần lòe loẹt, cái vị đủ sức mà lòe loẹt. Còn cái vị không cần lòe loẹt, cái vị cứ tự nhiên đi. Thấy thoải mái không? Mình lúc mình cần á, mình sẽ lòe loẹt. Không cần á, mình cứ tòe lòe. Đâu có sao đâu. cũng tu nữa, đúng không? Phước được đồng ý không? Bà đồng ý mấy người tại gia mình tuần trước thấy họ đẹp dễ sợ không?
Randy đẹp, Danny rồi ít liếc qua liếc lại, người nào đi cũng ngon lành dễ sợ lắm,
đẹp đẹp dễ sợ lắm, trang nghiêm dễ sợ. Thành rồi bởi vậy mấy cái người mà sáng nói dê tôi phục sát đất, tôi nói trời ơi sao mà mấy người mà họ tu công phu họ giỏi dễ sợ như vậy, mình cũng hãnh diện dễ sợ. Mình nói được đó, được đó. Mình tới cười nhất nha, tôi không có giận nha, tôi không có giận ai hết á, không nói một tiếng hết á. Họ tới tôi động cái ai cũng gồng hết. Tôi tức cười quá trời. Là ông kia cũng làm gì, lên đây ông đi kiếm, ông mua cái y như mình ngay lập tức, qua thử lại vì cái y là sao, ngay đắp cái y tới coi thử ngay lập tức có nghĩa là sao. Quý vị mà có sức á, lúc mà cần á sẽ biết làm, không cần ta ta. Lời được chưa? Khi đâu mà lo, lúc mà cần cái lưng nó sẽ thẳng dễ sợ lắm, không cần á không đi sao. Tôi không lo mấy chuyện đó, tại tôi cái bằng tớ tôi là cái lưng của Lan nó thẳng băng à, con ngồi đẹp dễ sợ. Cái bữa San Jose ai ngồi cũng đẹp dễ sợ, ai ngồi cũng trang nghiêm dễ sợ lắm. Thanh tới ngay tới bữa nay tới hỏi tôi cái lưng nó cong á, chấp mày cong chừng nào nó thẳng, tự động nó thẳng lên. Ai thắc mắc gì khác không? 15 phút, hơn 15 phút rồi đó. Ngoài sư cô Như Hương có ai có câu hỏi gì không? Hỏi Nghi Dũng được, từ nay về sau không được hỏi về tình thương nữa. Cô đồng ý tôi là từng trước người ta đẹp dễ sợ, cô để ý không? Người tại gia họ đẹp dễ sợ. Trời ơi, sáng đẹp hơn tôi mới cỡ, tôi nói phải chi mà tôi đẹp được như họ, thôi mình đỡ khổ dễ sợ. Chắc là có nhiều người theo mình lắm. Cô cũng đẹp, ai cũng đẹp hết á. Cái tuần vừa rồi ai cũng đẹp dễ sợ lắm. Tự nhiên dễ sợ lắm. Có người tự nhiên đi lòe, ai cũng tự động lòe. Mà thầy cũng không cần nói một tiếng, ai cũng lòe, cũng khoe khoang á. Cái đó là bố thí đó, bố thí pháp đó. Bố thí pháp bằng cái oai nghi của mình. Hồi trước tôi, tuần trước tôi thích thú vậy sợ. Ai cũng hiểu cái tinh thần bố thí. Mình trước tôi nói, tại vì tôi quên chuyện đó, tại vì tôi về cái xong tôi nhớ thấy cái chuyện đó, tôi mới nhớ, tôi quên, tôi nhớ tôi nói không quên rồi, tôi nhớ xong rồi tôi quên rồi tức là tại vì mình thấy là cái tinh thần của họ đi theo là họ muốn bố thí pháp, chứ không phải họ lè lẹt đâu. Thành ra cái người, mấy người mà xong hơi dê, ta nể mấy người tại gia dễ sợ, mấy người đi theo mình dễ sợ, nó tại sao đẹp và trang nghiêm như vậy, phục chứ. Đẹp trang như hương thầy nữa, sao không phục được nữa. Thôi ngừng lại ở đây.